quý vị, thưa các bạn, bên cạnh đề tài nguồn gốc bản chất và sứ mệnh của sự khôn ngoan, sách Châm Ngôn còn đề cập đến người khôn ngoan và kẻ khờ dại. Như đã biết, điều mà sự khôn ngoan muốn hiện thực đó là làm cho con người trở thành những người khôn ngoan hay các hiền nhân. Để thực hiện lý tưởng này, sự khôn ngoan hướng giáo huấn của mình về hai hướng. Thứ nhất, làm cho con người xa lánh những gì là sự dữ. Thứ hai, khiến cho con người say mê làm điều thiện. Người khôn sợ điều dữ và tìm cách tránh xa, kẻ dại thì hung hăng và tự tin quá đáng. Người môn sinh của sự khôn ngoan được mời gọi trốn chạy tất cả những gì ngược lại với lý tưởng sống của một người khôn ngoan. Vì thế, các bậc thầy dạy khôn ngoan mới nói tới những kẻ dại khờ hay các người ngu dốt, hoặc các kẻ gian ác và các người tội lỗi. Không phải để đề cao họ, nhưng cốt ý cho thấy những gì phải tránh xa. Cả khi sự khôn ngoan đứng ngoài đường phố và tại các quảng trường mời gọi tất cả mọi người, kể cả những kẻ gian ác nữa, nhưng chỉ có những người khôn ngoan hay những người ước muốn sống khôn ngoan mới trở thành môn sinh đích thực mà thôi. Nói chung, những người dại khờ, ngu dốt, gian ác hay tội lỗi được nhắc tới với chủ đích so sánh phản đề, nhằm nêu bật các khía cạnh tích cực của lý tưởng sống khôn ngoan một cách rõ ràng hơn nữa. Ban đầu các thầy dạy khôn ngoan cố gắng giới thiệu những gì thực sự làm thành sự khôn ngoan, các giá trị và các hiệu quả trong tất cả ánh sáng của nó, với các hình ảnh, các so sánh, các kiểu nhân cách hóa khác nhau, cũng như giới thiệu cái trái ngược với nó, tức là sự dại dột. Đây là đề tài chính của sưu tập thứ nhất. Đồng thời trong sưu tập thứ hai, các thầy dạy khôn ngoan nêu bật gương mặt của người khôn ngoan với các lo âu, cung cách hành xử và lý tưởng họ nhắm tới. Trong lời kêu gọi người khờ dại, Đức Khôn Ngoan cho thấy chân dung của họ như sau. Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại, các ngươi còn chuộng sự ngu dốt tới bao giờ? Đến bao giờ kẻ ngạo báng còn ưa chế giễu, đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết? Và cung cách sống của họ sẽ đưa tới các hậu quả thật tai hại. Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ, ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý. Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ, đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta. Còn ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp họa, sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi. Khi kinh hoàng ập xuống như cơn bão và tai họa đến tựa cuồng phong, khi cùng quẫn với đau thương cứ trên ngươi mà giáng xuống. Lúc ấy thiên hạ sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng đáp lời, sẽ kiếm tìm ta, nhưng không sao gặp được. Vì hiểu biết Đức Chúa, chúng chẳng ưa, kính sợ Đức Chúa, chúng không chọn, vì chúng không chấp nhận lời ta khuyên răn và kinh nhờn điều ta sửa dạy, nên chúng phải gánh hậu quả việc chúng làm, chuốc vào thân hết mọi điều chúng toan tính. Ngây thơ mà bướng bỉnh, ác sẽ phải thiệt thân, ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt. Và Đức Khôn Ngoan cho thấy chân dung người khôn ngoan qua lời mời gọi như sau. Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết người trong mọi đường đi nước bước, người sẽ san bằng đường nẻo con đi. Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ. Như thế ra thịt con sẽ được chữa lành, xương cốt con sẽ nên cứng cáp. Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa, và hãy dâng lên người phần hoa lợi đầu mùa của con. Nhờ thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa thơm, và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới. Này con, chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy con, đừng chán ngán khi người khiển trách, vì Đức Chúa khiển trách kẻ người thương, như người cha xử với con yêu quý. Rồi Đức Khôn Ngoan trưng dẫn lý do như sau. Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan, giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. Chân dung người khôn ngoan cũng được miêu tả trong cung cách hành xử của họ đối với người đồng loại. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói, đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Sưu tập 2, từ chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, đối chọi chân dung của người khôn ngoan với chân dung kẻ khờ dại. Ở đây người khôn ngoan cũng là người ngay lành, công chính và liêm khiết, còn kẻ dại dột cũng là người ngu si gian tà và ác độc. Và nét khác biệt thứ nhất là việc chấp nhận hay từ chối tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong. Yêu lời nghiêm huấn là yêu tri thức, ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si. Đức Chúa quý chuộng người lương thiện, nhưng người kết án kẻ mưu mô. Cũng vì thế, đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa. Người công chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện. Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh lộ, kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường. Môi lừa lọc che giấu lòng thù ghét, kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si. Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người, còn đứa dại chết vì rốt nát. Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết. Miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất. Môi người ngay lành làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. Chương 10 câu 23 phát họa sự khác biệt giữa kẻ dại và người khôn như sau. Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết. Vì thế tác giả sách Châm Ngôn minh xác rằng ai là người khôn đích thực thì tiếp nhận và thực hành các giáo huấn, trong khi kẻ dại khờ lại khước từ chấp nhận chúng. Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ tiêu vong. Kẻ ngu cứ tưởng mình đi đường ngay chính, ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn. Kẻ ngu si không kìm được giận dữ, người khôn khéo biết nén nhục nuốt sầu. Như thế vì khôn ngoan nên người khôn đánh giá cao sự hiểu biết, đức giáo huấn của sự khôn ngoan, trong khi kẻ dại khinh rẻ sự hiểu biết. Do đó người khôn ngoan giao du với các hiệt nhân, đi với người khôn ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại sẽ mang lấy họa. Trái lại họ xa lánh người dại dột, bạn hãy tránh xa đứa ngu si dại dột, vì biết rằng hắn chẳng có lời lẽ khôn ngoan. Một cách đặc biệt người khôn ngoan thận trọng chú ý tới các đường đi nước bước của mình. Kẻ khờ dại ai nói gì cũng tin, người khôn ngoan thì đắn đo từng bước. Họ nhắm thẳng đích điểm muốn theo đuổi trong đời. Kẻ ngu si lấy điều dại làm vui, người hiểu biết cứ thẳng đường mà tiến, và họ không rời mắt khỏi giáo huấn của sự khôn ngoan. Người hiểu biết chỉ ngắm đến khôn ngoan, còn người ngu để mắt khắp cùng trời cuối đất. Chân dung của người khôn ngoan càng lúc càng có các đường nét rõ rệt trong sự tương phản với chân dung của kẻ khờ dại, như được miêu tả trong giáo huấn của các bậc thầy khôn ngoan. Điển hình như bức tranh người khờ dại trong chương 16, các câu 27 đến 30. Vì kẻ khờ dại sống theo sự giữ, nên họ là người gây ra tai họa cho người khác. Người khờ dại ấp ủ ác ý trong tâm lòng, nghĩa là trong các khả năng tinh thần của mình, theo ngôn ngữ của người Sê-nít. Và với miệng lưỡi, họ luôn luôn hướng tới chỗ nói hành, nói xấu, vu khống tha nhân, để gây bất hòa trong xã hội, cũng như cám dỗ rủ rê người trẻ và người đơn sơ làm điều ác. Văn bản miêu tả chân dung kẻ khờ dại như sau. Quân vô lại đào hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Kẻ rối gian gây bất hòa tranh chấp, tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè. Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá, ta làm sự ác rồi. Kẻ khờ dại biết che giấu con người thật của mình một cách rất khéo léo, vì họ luôn luôn cho thấy một gương mặt khác với sự thật. Vì thế người khôn ngoan tránh họ như tránh gấu rừng. Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo. Người ngu không ưa chuyện hiểu biết, nhưng thích phô bày cả nghĩ riêng. Như thế, đối với các bậc thầy của sự khôn ngoan có gốc rễ nơi chính bản chất tinh thần của con người. Do đó, càng biết săn sóc cuộc sống tinh thần bao nhiêu, con người càng có cơ may sống khôn ngoan bấy nhiêu.